Tiết 41 phải diệt niệm buồn chán. Có một chi tiết trong nhà đạo, nguyên nhân cũng chỉ vì nghiệp si mà nhiều người thường hay vướng mắc. Nhân tiện xin nói rộng thêm để các hành giả được sự bền chí trên đường tu niệm. Người hoài bão tâm thương đời hay kẻ có lòng lo đạo trên đường chí nguyện thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tâm diệt thành sốt sắng, giai đoạn thứ hai là niệm buồn trầu chán nản, giai đoạn thứ ba là lòng bi trí tùy cơ. Nhưng thông thường, những vị hữu tâm ấy hay bỏ cuộc và tiêu tán chí niệm ở đoạn 2, ít ai đi đến đoạn 3. Vượt đoạn 2 để đi đến đoạn 3 là người có tâm bi trí rộng lớn. Như con thần long khi bay lên mây xanh, lúc ẩn nơi lòng biển cả, nhà Nho gọi điều này là dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàn. Đây là ý nói, bậc chân Nho đời hữu đạo thì đem đạo lưu hành, đời vô đạo lại lui về ở dẫn. Như đức Khổng Tử khi đem thánh đạo hiền truyền hóa, các vua thời Đông Châu không ai chấp nhận, ngài lui về chức sách dạy học trò, chí thương lo cứu đời, không khi nào bị thối giảm. Kẻ chưa thấu hiểu thời tiết cơ duyên, chưa suốt được đạo lý này, thường hay chán buồn bi phẫn. Trước tiên, hãy thử nhìn xét tâm niệm ấy qua phương diện thế gian. Ta thấy có nhiều vị lúc tuổi trẻ khí huyết phương cương, nhìn đời như hoa mộng, tâm diệt thành sốt sắng, quyết chí xây dựng, nếu không cho thiên hạ thì ít nhất cũng cho người xung quanh hay cá nhân mình được một cuộc đời tươi đẹp như lý tưởng. Nhưng khi trải qua nỗi thăng trầm dinh nhục, rước lấy bao cuộc thất bại chua cay, đi sâu vào đời thấy rõ nhân tình sơ bạc thì đâm ra chán nản. Lúc trước nhiệt thành hăng hái bao nhiêu, bây giờ lại lạnh lùng dè dặt bấy nhiêu. Có người lại muốn đóng cửa tránh duyên xa lánh tất cả. Tâm trạng này có thể mượn mấy câu sau đây để diễn tả: lỡ làng nước đục bụi trong, trăm năm để một tấm lòng từ đây. Hay thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Nước đục bụi trong, đây là chỉ cho người ngay thẳng thành thật bị vu bán nghi ngờ. Kẻ thủ đoạn khéo bề ngoài lại được tin nghe quý trọng, và còn biết bao sự đảo lộn khác nữa. Có người lại bảo, thà làm kẻ ngu dốt mà còn được niềm vui, hiểu biết chi nhiều để thêm buồn lòng nhọc trí. Thi sĩ Tản Đà đã nhìn xét đời bằng câu: giang hà nhật hạ nhân giai trượt, thiên địa lưu trung thực hữu tình. Nước sông giang hà càng xuống lại càng đục, đời càng mạt, đạo đức càng suy. Trong trời đất, ai là người có chân tình? Chí sĩ Phan Bội Châu lúc tuổi trẻ từng than thở: lương bằng hải khoát thiên trường hận, sơn thủy dân thôn dụ thổ sầu. Nước non đã tối tăm bởi mây khói ngoại xâm, mà trong vùng bể rộng trời xa lại không tìm thấy bóng người đồng chí, tình cảnh thật đáng buồn. Nhưng đến lúc sắp tắt hơi, ông cũng còn buông ra mấy lời hận thương chán nản: trời xanh thánh chúa hỡi ơi, tiếc bấy trong tâm dùi khổng mạnh, non nước dân tình dường ấy, thà ra ngoài thế bạn hy hoàng. Thiên hồ di, đế hồ di, khả tích hung trung mai khổng mạnh, dân như thử, quốc như thử, ninh ư thử ngoại tác hy hoàng. Đại khái đường tâm nguyện của con người dễ bị nản buồn thối chuyển là thế. Và vì lẽ này mà khuất nguyên bi phẫn, đem thân tử trầm, giới tử thôi giận hờn cam chịu chết thiêu nơi rừng vắng. Trong giới tu hành cũng thế, câu học đạo thì cần chung tắc đãi vô hình đã chỉ rõ sự tiên kiến xác đáng của người xưa. Câu này ý nói, thông thường việc học đạo trước siêng năng, sau hay sanh biến trễ. Lắm người khi mới phát đạo tâm, lòng tính thành sức dõng mãnh dường như Bồ Tát, Nhưng lần lần trong do nghiệp lực, ngoài bị cảnh duyên, ý khinh mạng bị biến trễ nổi lên, mỗi niệm đều là chúng sanh. Đại khái phần đông vì chưa nhận thức rõ cuộc đời ngũ trược, nên khi chạm mặt với sự thật, dễ bị thối tâm. Bởi thế, nhiều tăng ni do thấy trong đạo có những sự sai lầm, hoặc hàng thiện tính có những phiền não cố chấp nặng, nên sanh niệm thối chuyển. Từ ý niệm đó họ hoàn tục hoặc tiêu tán chí nguyện độ tha, thích ở ẩn để tự tu, không muốn gây duyên hoàn hóa. Và nhiều Phật tử tại gia bởi thế có những tăng ni hành không đúng pháp, rồi nản chí bỏ đạo, không muốn tiếp xúc với người xuất gia, hoặc sanh lòng ngã mạn, bảo chỉ quy y Phật, Pháp không quy y Tăng. Lại nhiều bà Phật tử khi nghe phong thanh thầy mình có điều gì, chưa thấu đáo tình lý việc ấy ra sao, đã vội bỏ ăn chay, niệm Phật tụng kinh. Họ chưa nắm vững lẽ đạo, không biết rằng tu cho mình chứ đâu phải tu cho thầy, bỏ tu hành chỉ tự làm thiệt hại, nào có tổn thất đến ai. Luận chung, những tâm niệm bi phẫn buồn chán như trên đều sai lầm, thiếu lập trường vững chắc. Bởi dù đời hay đạo, bậc chân chánh thiện lương tuy là ít, nhưng chẳng phải không người. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Đừng lấy cớ một phần tử lỗi lầm mà cho rằng tất cả đều sai quấy. Lại, nhân hư đạo bất hư, dù tất cả người đều sai lạc, đạo vẫn là con đường sáng suốt, làm bước tiến tốt đẹp cho mình. Và trước khi phê bình người, nên tự xét mình đã được hoàn hảo chưa, hay sự thật còn kém hơn kẻ mình chỉ trích. Nên có lượng xét thương xả thứ, đem lòng trách người trách mình. Dùng tâm thứ dung mình mà thứ dung cho người, chớ lấy đá liện kẻ lỗi lầm, khi chính mình cũng còn nhiều lầm lỗi. Lại tiêu điểm trước tiên của đường tu là lo cứu mình, tìm lối tự giải thoát. Nếu vì một đối tượng nào bên ngoài mà bỏ luôn cả chính mình, có phải là mê muội chăng? Cho nên người tu có sự nhìn thấu suốt, hằng lo giữ đúng như bổn phận, tự sanh lòng trung thật, từ bi, xả thứ, thẹn cho mình nghiệp chướng hãy nhiều, thương cho người còn ở trong dòng chìm mê phiền não, luôn luôn nắm vững chí nguyện, gắn tìm phương tự độ độ tha. Từ bi hỷ xả là nhà, trí huệ phương tiện là cửa. Không vì chúng sanh nhiều phiền não, đường tu nhiều trở ngại gian lao mà thối thất đạo tâm. Có sự nhận thức như thế là đã vượt qua nỗi chướng ngại nơi giai đoạn 2 mà bước lên chỗ bình thản của giai đoạn 3 vậy.
Thật nhiều những lời giải nghĩa của Ngài ở đây nó quá tỏ rõ, lời cũng giản dị, cái nghĩa cũng rõ ràng, cho nên Thầy thấy không cần phải giảng gì nữa. Nhưng mà chị em có điều gì thực muốn góp ý thì xin cứ nói.
Cái câu mà từ như vậy xã là nhà, hồi nãy là Thầy dạy lấy từ bi làm nhà là cửa rồi, còn trí huệ phương tiện là cửa, thì ví như là cửa và Thầy.
Trí huệ, trí tuệ, phương tiện là cửa. Còn trí huệ là cái phương pháp mình tùy cơ ứng biến, thì nó cũng là một cái tướng của trí tuệ. Mình tùy cơ mình làm, tùy cái việc cần mà mình nên làm cái công hạnh gì. Thế cho nên tuy rằng cô có lòng từ bi hỷ xả là cái căn bản rồi, nhưng mà bây giờ trên sự việc cô, cái lòng từ bi hỷ xả của cô nó phải ứng đối, nó tùy sự việc. Ví dụ như cái đứa trẻ nó mê, nó xin cô thuốc độc để nó uống, thì bây giờ cô có nên từ bi mà cô cho nó không? Thế cô phải có trí tuệ, có trí tuệ để biết cái nào, khi nào mình nên chiều mà khi nào không nên chiều. Thế rồi cô lại có phải có phương tiện, cô biết rằng nó giận dỗi ba má nó, thì cô có trí tuệ rồi, cô không cho nó cái thuốc, nhưng mà cô phải có cái phương tiện tìm cách để liệu mà khai giác tỉnh cho cái đứa nhỏ, làm thế nào cho nó trở về cái lẽ phải. Nếu cô không có phương tiện thì nó đến nó xin cô mà cô không cho thì nó lại xoay sở, nó tìm chỗ khác. Cho nên cô phải có phương tiện. Phương tiện nghĩa là phải có một cái phương pháp, một cái cách thức như thế nào mà tùy cái chỗ cần của cái đứa bé đó mà khai tỉnh cho nó, để nó đừng tìm cái chết mà nó trở về cái sự lợi ích. Cho nên phải có trí tuệ, phải có phương tiện thì mới thành được sự việc. Cho nên đây nói là cái cửa. Cửa là cái chỗ mở ra cái việc thông suốt với bên ngoài.
Trang 175 à. Chồng thấy khăn mẩm sắc cũng không phải là đường sư bà, sao lại có nhiều biến thị phi ghê ghét như thế? Thì ông Kính Tôn ông mới thưa là mưa của sơn nó tầm tã như dầu, thì người nông phu mừng cho ruộng đất được thắm nhờ. Hành lại ghét vì đường xá cùng này tương tự, thì có nghĩa là có phải kính bạch với thầy, có phải là đối với người này thì đó là cái việc thượng ưa, nhưng mà ngược lại thì lại có kẻ lại cũng cứ ghét. Tùy cái lòng người
mà tùy cái hoàn cảnh của mỗi người.
Từ cái chỗ mưa mùa xuân tầm tã như dầu thì cũng nhớ hôm qua khi mà thầy giảng về cái chỗ cảnh khổ thế gian á,
lửa mới dầu,
nắng lửa mới dầu. Vậy là không biết tại sao đừng chữa lửa, thì bạch thầy cũng thưa như vậy có đúng không, là cái nó chỉ là cái câu nói để
dầu có nghĩa là mình đi nó trơn nó ngã.
Dạ,
chắc cái nghĩa như thế đấy.
Dùng sự để đổi chứ, thì lúc mà sống dần thì mình dùng sự để đổi chứ, là tôi sống dần thì có một cách là lúc mà mình sống thì mình uống được lấy nửa cái tư tư tấm là dân được sống dần tuổi, có mà mình uống được thì nó là dân được cái.
Có chứ, mình đã có cái sân mà đã biết là sân là không tốt là hại, một cái ấy là đỡ thì nhiều lắm rồi. Thế huống chi lại còn đủ cái khả năng tự trị mình mà đi tìm một cái ly mà múc một nước lạnh, thế lại ngồi lại thì giờ ngồi rồi cầm cái ly ấy uống mà từ từ à. Thế thì những cái ấy nó đã đỡ cho cái sân đi, đỡ bao nhiêu rồi. Bởi vì người ta đã nói là sân si, cái khi mà cái sân nó nổi lên ấy là mê muội không còn biết rời đất gì nữa. Bà đâu nói đấy, mà đằng này đã có cái tỉnh biết sân là không được mà lại còn tìm cách đối trị như thế, thì cái sân ấy nó đã mất đi cái năng lực của nó đã 80% rồi. Việc cầm cái nước ấm, sân là ông ấy nóng lắm, thế mà đằng này đã cầm cái nước lã mà uống, thì uống ở đâu nó mát đấy. Thân dùng cái sự việc uống nước này mà nó tan. Nhưng mà thực ra trong sách các ngài cũng giảng thế, nó tan rồi nó tan lúc ấy thôi, chứ cái tức ấy nó không được thỏa mãn thì chắc chốc nữa nó lại bùng lên, hay mai ấy, nó có duyên gì nó lại bùng lên. Cần phải hiểu, tìm cho ra cái nguyên nhân cái người này vì sao mà lại lầm lỗi, minh bạch ra nó rõ ràng. Cái khi mình hiểu được cái nguyên nhân của người ta thì tự nhiên mình không phiền nữa. Như thầy Pháp Chiếu, thầy có giảng chuyện cái người ấy, cái khi mà cùng hẹn người ta 3 giờ cùng đi nghe pháp, thế mà đến 3 giờ đợi chẳng thấy, đến 5 giờ cũng chả thấy đến, hóa ra cái buổi nghe pháp của mình bị trượt. Thế thì mình tức, lúc bây giờ giận lắm, làm sao mà lại hứa mà để cho mình chờ đợi mà mình mất công việc của mình. Nhưng nếu lúc bây giờ mình nghĩ ra là bạn mình đang lê cái xe nổ lốp mà đi tìm nơi để chữa, để vá, mà tìm không ra được cái nơi để vá cái xe, nếu mình thấy cái như thế mình có giận nữa không? Đấy đấy, cho nên tìm ra những cái nguyên nhân để mà tha thứ mình sẽ không giận. Chứ còn như mình thấy người ta sai mà người ta không chịu nhận lỗi thì tâm cái tức của mình nó càng nổi lên. Thế phải tìm cái phương pháp khác. Chứ còn bây giờ mình cái lúc bây giờ mình dằn được, mình bỏ qua. Nhưng nếu mình chưa thấu đáo được cái ở phía trong thì cái tâm của mình nó chưa hết được. Thế cho nên là nếu mà quán bất tịnh rồi, thấy được cái người mà trái ý kia người ta cũng như mình, chung quy là đống thịt, nó sẽ long dục, nó sẽ thối nát, thì thương mình thương người bỏ qua được. Có trí tuệ thì không thấy cái nào đáng phiền cả. Thì các vị cũng kể chuyện anh A với anh B, cái hồi quý vị đi thọ giới cũng mang cái chuyện về cho thầy nghe. Anh A với anh B mà cùng đi buôn với nhau, rồi đến lúc được lãi thì cái anh A anh ấy cậy, anh ấy lấy hai phần lãi nhưng cho cái anh B có một phần thôi. Thế cái anh C đứng ngoài tức hộ cái anh B, mới có cái chỗ chỉ trích rằng cái anh A khởi vô lý. Thế thì anh B anh ấy nói rằng bởi vì anh tôi có mẹ già, có gia đình cho nên phải chi tiêu nhiều. Thế là cái anh B nêu lên một cái lý do mà anh B thấy là cái lý do đáng có thể chấp thuận, bởi vì anh kia phải tiêu nhiều, phải có hoàn cảnh gia đình cho nên là phải lấy cái phần hơn. Thì cái lời nói của anh B khiến cho cái anh C là phải, là cái kẻ đứng ngoài mà dèm pha là phải im. Mà cái anh A tự thấy cái tấm lòng rộng rãi của anh B, mà cũng từ đấy đối với anh B hẳn là phải có cái tâm kính trọng. Thế là một lời nói dẹp được cái kẻ dèm pha, mà lại an ủi được cho cái người lỡ lòng, thì cái lời nói ấy là lời nói đáng quý. Đấy, cái các vị dạy như vậy nó hết sân. Chứ còn để cái bọn dèm pha nó kích thích, mà mình để lòng mình nghe. Mình nghe thì thế nào mình cũng đùng đùng nữa, mình nổi giận. Cho cái người mà nghe dèm, những người mà dễ giận như thế thì chỉ làm mồi cho cái bọn dèm pha. Nó biết cái thói của mình là ngu, không biết suy xét cái phải trái, cho nên nó cứ thổi chuyện này thổi chuyện kia. Thế là mình cứ nghe, mình nghe thì mình thiệt.
Cũng đó là hoặc như cả năng nghiệp ái, dân trị không ngang nổi, dân bị trị không ngang nổi, họ lừa cất là dân cận bực trưởng thượng, tức là dân cận bực trưởng để người ta.
Bậc trưởng thượng tức là các bậc ở trên, những bậc đứng đắn.
Rồi dân cận bực là cả ngài,
gần các ngài để làm Phật sự thật nhiều. Đấy, gần những các ngài là bởi vì các ngài là những người đứng đắn, những người tốt, thì các ngài sẽ có những cái lời khuyên can để cho mình dễ tỉnh ra.
Con là thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng mấy nhiêu, là biết cái việc của thế gian.
Cái câu gần tạm anh em, em biết là thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng mấy nhiêu. Tức là tâm trạng này, cái tâm trạng buồn chán của cái cô này, phải không? Thế cho nên rằng lấy mấy cái câu này để nói cái buồn chán của mình.
Cả chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, hà ẩn không sao chẳng biết nghe, là con không hiểu sao.
Thì đấy, chuyện đời chắc có nhiều cái ông ấy không vừa lòng, cho nên ông lên núi ông ngồi xóa, ông khỏi nghe chuyện.